thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 10 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Tỉnh Thái Nguyên có 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14.
Ngày mai 11 tháng 6, tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên sẽ diễn ra hội thi các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc năm 2016. Đây là lần thứ nhất thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thi này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác gia đình.
Nghị định 86 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô vừa được ban hành, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tới, lái xe taxi phải in hóa đơn và trả cho hành khách khi thanh toán. Điều này sẽ giúp hành khách thuận tiện hơn trong việc theo dõi, tránh bị bắt chẹt tiền cước và hạn chế taxi dù hoạt động. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Hội đồng bầu cử quốc gia vừa ban hành nghị quyết số 617/NQ-HDB-CQG công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14. Theo nội dung nghị quyết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Tổng số cử tri trong cả nước là 67.485.480 người. Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt 99,35%. Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 là 870 người. Tổng số đại biểu trúng cử trong ngày 22 tháng 5 và bầu cử bổ sung ngày 29 tháng 5 vừa qua ở thành phố Cần Thơ là 496 người, thiếu 4 đại biểu so với tổng số 500 đại biểu được bầu. Về cơ cấu kết hợp, có 86 người là dân tộc thiểu số, thiếu 4 người so với dự kiến. Phụ nữ là 133 người, thiếu 17 người so với dự kiến. Người ngoài đảng là 21 người, giảm 4,2% so với Quốc hội khóa 13. Trẻ tuổi dưới 40 tuổi đạt tỷ lệ 14,3%, cao hơn 21 người so với dự kiến. Tái cử 160 người, đúng dự kiến. Đại biểu tham gia Quốc hội lần đầu là 317 người, đạt tỷ lệ 63,9%. Tự ứng cử trúng 2 người, giảm 0,4% so với Quốc hội khóa 13. Trình độ trên đại học 310 người, chiếm 62,5%. Đại học 180 người, chiếm 36,3%. Dưới đại học 6 người. Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 tại tỉnh Thái Nguyên. Đơn vị bầu cử số 1 gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương. Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên. Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Thái Nguyên và các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai. Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thiếu tướng Công an Nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Phan Văn Tường, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 1. Đơn vị bầu cử số 3 gồm thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình. Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Đỗ Đại Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 9 tháng 6, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh đã tổ chức hội thảo nhằm phục vụ công tác nghiên cứu triển khai đề tài khoa học cấp tỉnh, một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. Tham dự có các đơn vị, Thành ủy Thái Nguyên, Huyện ủy Đồng Hỷ, Huyện ủy Võ Nhai. Dự hội thảo còn có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh, lãnh đạo cấp ủy, đại diện các cơ quan tư pháp của tỉnh và địa phương liên quan. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận 4/13 chuyên đề của đề tài, gồm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng công tác xét xử các vụ án hình sự của cơ quan tòa án nhân dân tỉnh, một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh. Các ý kiến thảo luận và 6 tham luận được trình bày đã góp phần làm rõ hơn cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách tư pháp đối với từng nội dung. Ngoài ra, các đại biểu cũng nêu lên thực trạng công tác cải cách tư pháp của địa phương, đơn vị mình, từ đó đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách tư pháp. Được biết, thời gian tới, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo khoa học để làm rõ một số nội dung của đề tài, một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, trước khi báo cáo nghiệm thu với Hội đồng Khoa học tỉnh.
Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức họp Ban chỉ đạo bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố Thái Nguyên để xin ý kiến về công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng trụ sở kiểm toán nhà nước khu vực 10, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố chủ trì buổi họp. Hiện 10 hộ gia đình nằm trong vùng quy hoạch dự án đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng và có 4 hộ được bố trí tái định cư tại khu dân cư Hồ Sương Rồng và đường Hoàng Ngân. Mặc dù các phòng ban chuyên môn, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tuyên truyền vận động, tổ chức đối thoại, tuy nhiên các hộ vẫn không bàn giao mặt bằng, nhận tiền bồi thường hỗ trợ và tái định cư. Được biết, dự án xây dựng trụ sở kiểm toán khu vực 10 tại khu dân cư 34 phường Đồng Quang đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận cách đây hơn một năm. Song do các hộ nằm trong vùng quy hoạch không phối hợp trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng nên dự án đã bị kéo dài. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố đã đề nghị Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng của thành phố tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 17 Nghị định số 43 của Chính phủ đối với 10 hộ dân thuộc dự án xây dựng trụ sở kiểm toán nhà nước khu vực 10. Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo cũng thống nhất đề nghị của Phòng Tài nguyên Môi trường, đồng thời đề nghị phường Đồng Quang và các ban ngành đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân nằm trong quy hoạch, ra soát lại quy trình, các bước thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.
Hướng tới kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, ngày mai 11 tháng 6 tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức hội thi các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc năm 2016. Đây là lần thứ nhất thành phố tổ chức hội thi nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, tích cực góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Bà Lê Thị Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên cho biết, cho đến thời điểm này, các phường xã đã chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng tham gia hội thi.
Vì đây là lần đầu tiên thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thi các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, cho nên là hội viên phụ nữ là những thành viên nòng cốt trong cái hội thi này thì cũng còn những cái bỡ ngỡ. Và cũng sau cái cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, cho nên là cái việc triển khai tổ chức tập luyện để tham gia hội thi thì cũng không có nhiều. Tuy nhiên là hội thi thì mang đến rất là nhiều kiến thức mới mẻ cho chị em liên quan đến gia đình, đặc biệt là cái kiến thức về nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình và cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình.
Với hình thức sân khấu hóa, hội thi sẽ giúp người xem hiểu hơn về luật phòng chống bạo lực gia đình, luật bình đẳng giới, luật hôn nhân và gia đình, các văn bản có liên quan đến gia đình cũng như tìm hiểu những kiến thức về xây dựng gia đình văn hóa, v.v.
Hôm nay ngày 10 tháng 6, trên 13.600 thí sinh đăng ký thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017, bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Buổi sáng các thí sinh thi môn ngữ văn, buổi chiều các thí sinh thi môn toán, thời gian làm bài mỗi môn 120 phút. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2016-2017, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của 31 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh là 283 lớp với 11.995 học sinh. Sở Giáo dục Đào tạo đã quyết định thành lập 27 hội đồng coi thi với 560 phòng thi, cử trên 1.600 giáo viên làm nhiệm vụ coi thi. Trong kỳ thi tuyển sinh năm nay, ngành tiếp tục kết hợp phương thức thi tuyển và xét tuyển. Ngoài thi hai môn toán ngữ văn, các nhà trường sẽ xét kết quả học tập rèn luyện của 4 năm học trung học cơ sở và các chính sách ưu tiên nếu có. Đối với trường hợp tuyển thẳng vào trung học phổ thông, không áp dụng với trung học phổ thông chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, học sinh thuộc diện được học bổng của các trường phổ thông dân tộc, trung học cơ sở nội trú đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Học sinh là người dân tộc ít người thuộc các dân tộc Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao. Học sinh khuyết tật có đủ hồ sơ hợp lệ, học sinh đoạt giải cấp quốc gia trở lên các môn văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 2 tháng 6 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục tuần này, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin liên quan đến vận tải hành khách bằng xe taxi. Phần cuối chuyên mục là tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng sụt mạnh và ổn định ở mức 33,4 triệu đồng một lượng, thì trong các phiên giao dịch của tuần này, thị trường vàng trong nước đang có dấu hiệu phục hồi khi tăng trở lại thêm 300.000 đồng một lượng. Mở cửa phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 10 tháng 6 tại Tập đoàn Đá quý Doji Thái Nguyên, vàng SJC bán ra niêm yết ở mốc 33,8 triệu đồng một lượng, mua vào 33,5 triệu đồng một lượng, tăng thêm 400.000 đồng một lượng so với tuần trước và 100.000 đồng một lượng so với ngày 9 tháng 6. Hai loại vàng trơn cũng tăng đồng mức, giao dịch bán ra lần lượt là 33,7 và 33,8 triệu đồng một lượng. Nguyên nhân của việc tăng giá là do giá vàng thế giới đang có xu hướng tăng, mạnh nhất trong vòng gần một tháng qua. Hiện so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ trong nước đang thấp hơn 300.000 đồng một lượng.
Từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 2016, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành thanh tra tiêu chuẩn đo lường chất lượng sở hữu công nghiệp đối với 10 cơ sở kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 27 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi với tổng số 868 xe đang hoạt động. Kết quả kiểm tra cho thấy các xe taxi đều đã thực hiện kiểm định taximét theo quy định và giấy chứng nhận kiểm định còn trong thời hạn hiệu lực. Ông Trần Việt Anh, Phó Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, qua kiểm tra ngẫu nhiên xe taxi của 10 cơ sở cho thấy, taximét gắn trên xe đều có tem, niêm phong kẹp trì taximét nguyên vẹn, không bị đứt hoặc đứt hàn gắn lại. Số tem kiểm định trên xe trùng với số hiệu trên giấy chứng nhận kiểm định và không có dấu hiệu vi phạm về sai số của các taximét. Các doanh nghiệp đã thực hiện kiểm định, bảo quản phương tiện, đo theo đúng quy định của pháp luật và tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện hành vi gian lận về tính cước taxi.
Tuy nhiên, qua kiểm tra, nhận thấy một số hãng taxi trong quá trình thay đổi giá cước theo yêu cầu thực tế cũng như cơ quan quản lý. Thì mặc dù các hãng taxi đã có các văn bản gửi cho Sở Tài chính, Sở Giao thông để thông báo việc thay đổi giá cước, tuy nhiên trong quá trình cài đặt giá cước thì các hãng này, một số hãng thì thực hiện chưa đúng quy trình. Ví dụ như là sau khi cài đặt giá cước phải thông báo cho cơ quan tổ chức kiểm định để tiến hành giám sát và niêm phong lại sau khi đã cài đặt xong. Thì đoàn thanh tra cũng đã tiến hành nhắc nhở một số đơn vị để thực hiện đúng cái quy định này.
Những năm qua, tại Thái Nguyên, các hãng xe taxi phát triển ngày càng nhiều. Theo ghi nhận, toàn tỉnh có 27 đơn vị doanh nghiệp kinh doanh loại hình vận tải này, nhưng việc quản lý giám sát chưa thực sự được chặt chẽ. Nhiều hành khách đi taxi phản ánh về việc bị gian lận cước taxi. Tuy nhiên, do không có hóa đơn để làm chứng nên không có căn cứ để đòi lại tiền. Ngoài ra, nhiều trường hợp hành khách để quên đồ đạc trên taxi nhưng do không nhớ biển số xe để yêu cầu tài xế trả lại tài sản. Để khắc phục tình trạng này, Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô quy định, tất cả các hãng xe taxi trên toàn quốc cần lắp máy in hóa đơn cước trước ngày 1 tháng 7 năm 2016. Tại Thái Nguyên, nhiều đơn vị có số lượng đầu xe lớn như Mai Linh, Bình An, Ba Sao, Hoa Mai đã thực hiện nghiêm túc vấn đề này. Ông Phạm Quý Quỳnh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Taxi miền Bắc cho biết.
Tôi chỉ rằng ngay từ khi mới thành lập thì chúng tôi đã lắp cái hệ thống định vị. Thế và đồng thời lắp định vị chúng tôi cũng lắp luôn cả cái thiết bị in hóa đơn. Cũng như các cái dịch vụ khác thôi, dịch vụ taxi cũng như cái dịch vụ bán hàng ở các siêu thị ấy. Thì sau khi mỗi một hoàn thành một cái công đoạn bán hàng cũng như một cái quốc khách thì chúng tôi tự in hóa đơn giao cho khách hàng. Và đó là chứng từ chứng minh rằng là quốc khách hoàn thành, chúng tôi về là để chuyển để làm cái chứng từ xuất hóa đơn. Thiết bị là chúng tôi lắp là thiết bị mới 100%. Rất đảm bảo, chính xác.
Còn đối với các lái xe, việc lắp máy in cước cũng giúp họ thuận tiện hơn trong quá trình theo dõi lộ trình hoạt động trong ngày. Anh Nguyễn Hồng Mạnh, lái xe hãng taxi 3 sao bày tỏ.
Theo như tôi thấy thì cái máy in hóa đơn này rất là thuận lợi cho, thứ nhất là cho lái xe cũng như là cho khách hàng được cái tính minh bạch. Việc kiểm soát ở doanh nghiệp thì tôi thấy là nó giúp là thứ nhất là doanh nghiệp nó kiểm soát được cái đồng hồ trên từng xe, cũng như là giúp đảm bảo lại cái quyền lợi cho khách hàng là không bị gian lận giá cước trong taxi. Đấy mà biết được chính xác là cái địa chỉ, tên tuổi của công ty mà cái hãng taxi mình vừa đi, nhằm giúp khách hàng có thể, chẳng như có những khách hàng người ta sơ người ta quên đồ nhưng mà người ta cầm cái hóa đơn đấy người ta lại có thể biết được là mình vừa đi hãng taxi nào và từ đâu đến đâu. Đấy, nó có số điện thoại, tên tuổi công ty thì nó rất là tiện lợi.
Ghi nhận từ các hãng taxi cho hay, chi phí mua mỗi máy in hóa đơn cước taxi dao động từ 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, khi lắp máy in thường kéo theo việc phải thay đồng hồ tính cước taxi, bởi vì đa phần đồng hồ tính cước chưa có chức năng kết nối với máy in hóa đơn cước taxi cùng với nhiều chi phí khác. Tuy nhiên, để thực hiện theo đúng quy định, các hãng cơ bản chấp hành tốt nghị định này.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 4 năm 2015, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có công văn số 6577 về việc cập nhật quy định về các chất dùng trong mỹ phẩm. Trong công văn ghi rõ, các chất bảo quản methylisothiosulfan, gọi tắt là MIT, và hỗn hợp methylchlorothiosulfan với methylisothiosulfan, gọi tắt là MCT cộng MIT, theo tỷ lệ 3:1, chỉ được sử dụng trong sản phẩm rửa sạch với nồng độ không quá 0,0015. Hỗn hợp MCT cộng MIT theo tỷ lệ 3:1 và có thêm MT thì không được sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, những hợp chất này vẫn có trong thành phần của một số loại dầu gội đầu đang lưu thông và được đại bộ phận người tiêu dùng sử dụng. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Tại hệ thống các siêu thị, cửa hàng đại lý và bán lẻ ở thành phố Thái Nguyên, các loại dầu gội như Clear, Pantene, Sunsilk, Enchanter, Double Rich luôn được đại bộ phận người tiêu dùng lựa chọn. Bởi đây không chỉ là những sản phẩm của các hãng tên tuổi có uy tín lâu năm trên thị trường, mà giá thành cũng rất phù hợp với thu nhập của người dân. Chị Ngô Khánh Linh ở tổ 8 phường Phan Đình Phùng cho biết, hiện nay trên thị trường sản phẩm dầu gội rất đa dạng. Bên cạnh những sản phẩm dầu gội mang thương hiệu của Unilever, thì những bộ dầu cặp của các nước Nhật Bản, Thái Lan mang hương liệu khác nhau cũng được đại bộ phận người dân yêu thích sử dụng. Tuy nhiên, nếu so sánh về giá thành, thì những loại dầu gội thông thường như Pantene, Clear, Enchanter vẫn phù hợp với đại bộ phận người dân hơn.
Thường trong cuộc sống hàng ngày tôi hay dùng dầu gội Pantene bởi vì nó hợp với chất tóc của tôi và tôi thấy cảm thấy dùng nó rất là thích, rất là mượt. Thường tôi chọn lựa rất là kỹ và cũng xem tất cả các loại thành phần các dầu gội và tôi thấy Pantene thì rất là tốt và phù hợp với lại chất liệu tóc của mình. Những thành viên khác trong gia đình thì em thường cũng chọn lựa những dầu gội phù hợp với lại tóc của từng thành viên trong gia đình.
Cũng liên quan đến cách chọn dầu gội, anh Nguyễn Văn Sơn, người dân đến từ Vĩnh Phúc cho biết.
Thường ngày tôi hay dùng đô và đô thì dùng nó thì rất là thơm mà.
Cái độ bóng, độ mượt
thì không phải suy nghĩ nữa rồi. Khi gọi đô vào thì cảm giác đầu êm mái và gọi là khi xoa dầu lên thì là sẽ rất là thơm.
Dễ chịu không?
Dễ chịu và rất là thoải mái.
Giá thành thì sao?
Giá thành thì rất là hợp lý với bộ sản phẩm của mình.
Tin tưởng chọn lựa và sử dụng các sản phẩm dầu gội có uy tín, nhưng người tiêu dùng lại không hề biết rằng trong thành phần của những sản phẩm nêu trên có chứa hợp chất MCT và MIT chỉ dùng trong sản phẩm rửa sạch đã được Cục Quản lý Dược thông báo tại công văn số 6577 ngày 13 tháng 4 năm 2015 về việc cập nhật quy định về chất cấm dùng trong mỹ phẩm. Mặc dù đã có hiệu lực ban hành hơn một năm, nhưng những sản phẩm dầu gội trên vẫn được bày bán rất nhiều trên thị trường. Còn các đơn vị bán lẻ vẫn chưa hề hay biết hay nhận được hướng dẫn cụ thể nào từ các nhà sản xuất. Thực tế về các sản phẩm dầu gội có chất tẩy rửa vẫn đang được lưu thông trên thị trường, thì câu hỏi đặt ra cho các nhà sản xuất nên chăng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong việc sản xuất, đồng thời sớm có các sản phẩm khác thay thế phù hợp, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Còn các cơ quan chức năng cũng cần có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
Bản tin dự báo thời tiết đêm 10 ngày 11 tháng 6 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực phía đông, nhiều mây, đêm có mưa rải rác, có nơi mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng một lao động, chuyên viên đầu tư xây dựng cơ bản làm việc tại phòng kế hoạch kinh doanh, yêu cầu bằng kỹ sư xây dựng hoặc kiến trúc sư, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tuổi đời dưới 35, thành thạo tin học văn phòng. Hồ sơ được chính quyền địa phương chứng thực không quá 6 tháng, gồm đơn xin việc, giấy khám sức khỏe, sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6, bản sao giấy chứng minh nhân dân, các văn bằng chứng chỉ, bảng điểm, văn bằng chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch công chứng. Hai ảnh 3x4, hình thức thi tuyển, thi viết và phỏng vấn. Thi viết gồm 3 môn, chuyên môn, tiếng Anh và tin học. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 5 tháng 6 năm 2016 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại Phòng Tổ chức Hành chính Bưu điện tỉnh Thái Nguyên, số 10 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại liên hệ: chị Yến 02803657678 trong giờ hành chính.
5 giải pháp cho mùa nóng cực hấp dẫn tại điện máy HC từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6, trả góp 0%, Home Credit ACS tăng phí mua hàng đến 5 triệu đồng, giao hàng miễn phí đến 200 km, miễn phí lắp đặt toàn bộ điều hòa, cam kết giao lắp trong vòng 2 giờ, điều hòa thương hiệu nổi tiếng giá chỉ từ 4.690.000 đồng, tủ lạnh Panasonic 152 lít chỉ 4.290.000 đồng, xe Euro cực đã với LG LED TV 49 inch chỉ 13.900.000 đồng. HC chất lượng, giá trị đích thực. 5 giải pháp cho mùa nóng cực hấp dẫn tại điện máy HC từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6, trả góp 0%, Home Credit ACS tăng phí mua hàng đến 5 triệu đồng, giao hàng miễn phí đến 200 km, miễn phí lắp đặt toàn bộ điều hòa, cam kết giao lắp trong vòng 2 giờ, điều hòa thương hiệu nổi tiếng giá chỉ từ 4.690.000 đồng, tủ lạnh Panasonic 152 lít chỉ 4.290.000 đồng, xe Euro cực đã với LG LED TV 49 inch chỉ 13.900.000 đồng. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie, selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế Giới Di Động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao. Tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế Giới Di Động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay SIM data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyết, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
Nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie, selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế Giới Di Động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao. Tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế Giới Di Động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay SIM data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyết, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
Nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie, selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế Giới Di Động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao. Tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế Giới Di Động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay SIM data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyết, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
Nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie, selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế Giới Di Động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao. Tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế Giới Di Động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay SIM data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyết, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Xuân Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dung lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04 3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.